là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vào năm 2021.
Gần 28.000 phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế.
Cảnh báo mất an toàn lao động từ nồi hơi.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông năm 2021, đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố Yên Bái. Năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người và 139 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là do người điều khiển phương tiện gây ra, đặc biệt là các lỗi đi không đúng phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia vẫn diễn ra. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm an toàn giao thông 2021 có chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ra quân hôm nay nhằm kêu gọi mọi người hãy chung tay thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của mọi người dân. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Để ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gồm những nội dung sau đây. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, và xử lý nghiêm đối với những người vi phạm trong thực thi công vụ, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. 3. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 4. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các đơn vị làm công tác kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện tốt công tác quản lý phương tiện vận tải, quản lý hành trình của xe và lái xe. 5. Các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết và lễ hội. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe, xử lý về tốc độ, nồng độ cồn, mũ bảo hiểm. Các ngành thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường địa bàn thành phố Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững, tổ chức OFFARM tại Việt Nam, tổ chức hội thảo giới thiệu và lập kế hoạch dự án công nghệ khí hóa sinh học và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 4 năm tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, dự kiến sẽ làm việc với 2.500 hộ chế biến nông sản, 100 doanh nghiệp cơ khí và 400 đơn vị cung ứng sinh khối, sẽ có khoảng 1,2 triệu người được hưởng lợi. Thông qua dự án nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và sử dụng hiệu quả năng lượng, góp phần quản lý chất thải tại nông thôn, tăng cường sự sẵn có của dịch vụ cơ khí và cơ hội tiếp cận tài chính đối với các hộ chế biến nông sản. Dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu thuộc sáng kiến thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái đã tổng kết công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo của thanh niên chung tay phòng chống dịch bệnh qua các phong trào mô hình cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình kính chắn giọt bắn chống dịch COVID-19, chậu rửa tay phòng ngừa nhiễm khuẩn, sản phẩm sáng tạo, tay giả. Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện trên 2.000 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện được tập trung triển khai gắn với thực hiện tốt chủ trương 1+1 đối với đoàn viên, nhằm phát huy vai trò nêu gương nòng cốt của đoàn viên trong thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên. Thông qua đó, tổ chức thực hiện trên 2.300 công trình phần việc thanh niên các cấp, bê tông hóa 117 km con đường em đến trường, hiến hơn 2.300 đơn vị máu, gắn biển gần 130 tuyến đường thanh niên tự quản, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn, khánh thành trên 80 km công trình thắp sáng đường quê, xây dựng 7 cầu giao thông nông thôn, xóa 165 nhà tạm, nhà rụt nát. Hưởng ứng triển khai phong trào 3 đến 3 cùng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo có tổng số hơn 6.600 ý tưởng sáng kiến, tuyên truyền vận động được trên 960 thanh niên lên đường nhập ngũ. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nổi bật, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo về việc hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tư vấn định hướng nghề cho gần 20.000 đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho trên 3.800 đoàn viên thanh niên. Trong năm, các cấp bộ đội đã kết nạp hơn 8.200 đội viên, phối hợp tổ chức cho trên 3.900 đội viên tham gia lớp cảm tình đoàn.
5 năm qua, từ các nguồn tín dụng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho gần 28.000 phụ nữ vay 734 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ đó, các chị em đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất, mở rộng các ngành nghề, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Do đó, hàng trăm ngôi nhà của phụ nữ đã được xây dựng khang trang. Thông qua các hoạt động tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn không chỉ giúp chị em phát triển kinh tế gia đình mà còn thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia vào các hoạt động của hội. Qua đó, chị em được tuyên truyền hướng dẫn thêm về kiến thức chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống các tệ nạn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nồi hơi được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà máy, nhưng nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro có thể gây mất an toàn ở mức độ cao. Vụ tai nạn lao động ngày 15 tháng 12 vừa qua tại xã Ngòi A, huyện Vân Yên là một ví dụ. Khi xưởng trưng cất tinh dầu quế của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lợi tại xã Ngòi A đang trong quá trình sản xuất, áp suất của chiếc nồi hơi lớn đã hất bay phần mái của xưởng trưng cất tinh dầu quế và chiếc nắp lò hơi bay xa khoảng 40 mét, rơi trúng vào hai người tại xưởng, khiến một người chết và một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Vân Yên cùng chính quyền xã Ngòi A đã đến động viên thăm hỏi gia đình hai người bị nạn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc. Bà Nguyễn Thị Điều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngòi A, huyện Vân Yên cho biết:
Khi mà nhận được thông tin một cái thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, là cũng cử tất cả các đồng chí bên lực lượng công an cũng như là bên quân sự là xuống để cùng với phối hợp với nhà máy là bảo vệ cái hiện trường để chờ các ngành chức năng đến để làm việc cho nó công minh. Thế và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể xuống cùng với chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở cơ sở để xuống đầu tiên là xuống để động viên cái gia đình mà có nạn nhân mà bị không may là rủi ro gặp đến. Thế và cái nữa là cũng đã đến cái hiện trường để xem lại cái hiện trường là nó đã xảy ra tình hình như thế nào. Còn mọi cái công việc làm thì các ngành chức năng đã vào cuộc. Thế và sau khi đó thì chúng tôi đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc là trích cái phần quỹ hỗ trợ cho những khi thiên tai hỏa hoạn xảy ra để động viên gia đình kịp thời.
Vụ tai nạn cho thấy sử dụng nồi hơi không đảm bảo không chỉ gây tổn thất lớn về vật chất tài sản mà còn để lại hậu quả thương tích, thậm chí là tính mạng của người lao động. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hàng chục cơ sở nhà máy đang sử dụng nồi hơi với công suất lớn. Trong đó riêng tại huyện Vân Yên qua rà soát có 12 cơ sở sử dụng nồi hơi để sản xuất tinh dầu quế. Trước thực trạng này, huyện Vân Yên đã khẩn trương tổ chức rà soát các cơ sở sử dụng nồi hơi, kiểm tra mức độ an toàn trong quá trình vận hành máy móc, trang thiết bị để có biện pháp can thiệp xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ tai nạn lao động đáng tiếc. Đồng thời tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn lao động đối với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Yên cho biết.
Ở huyện thì đã thành lập cái đoàn liên ngành đi kiểm tra về vệ sinh, rồi an toàn lao động và các cái đảm bảo an toàn. Nếu tất cả các cơ sở mà không đảm bảo thì sẽ yêu cầu là ngừng sản xuất. Sau khi khắc phục xong thì mới cho sản xuất.
Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì nồi hơi được xếp trong danh sách những trang thiết bị phải thực hiện yêu cầu quy định nghiêm ngặt về sử dụng và vận hành. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng nồi hơi, các cơ sở sản xuất phải thực hiện đầy đủ quy định của các tiêu chuẩn về kỹ thuật, phải tổ chức kiểm tra các khâu trong quá trình chế tạo, sửa chữa, kiểm định, đăng ký thiết bị tại cơ quan có thẩm quyền, thực hiện khai báo, đăng ký và xin cấp phép sử dụng theo đúng quy định và chỉ được phép đưa vào vận hành những nồi hơi nào đã được cấp giấy phép sử dụng. Trong quá trình sử dụng phải tổ chức khám nghiệm kỹ thuật theo quy định hiện hành. Đối với lao động trực tiếp vận hành nồi hơi phải được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ thuật an toàn.
Xác định điểm đen là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, ngoài việc kiểm tra rà soát để có biện pháp khắc phục kịp thời cũng như hạn chế và phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trong giai đoạn 2016-2020, bằng nguồn vốn trung ương và ngân sách địa phương, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 19 điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong đó có 9 điểm trên quốc lộ 37, 1 điểm trên quốc lộ 32 và 9 điểm trên quốc lộ 70. Trước sự gia tăng của các phương tiện giao thông đặc biệt trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều điểm đen gây ra tai nạn giao thông chưa được khắc phục xử lý. Vì vậy, thời gian tới, cùng với quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Yên Bái tiếp tục lồng ghép huy động nguồn vốn để khắc phục sửa chữa các điểm đen để đảm bảo an toàn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo châu Âu thời gian gần đây có tiếp xúc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải xét nghiệm và tự cách ly sau khi ông Macron có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 17 tháng 12. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17 tháng 12 cho biết Tổng thống Macron đã bắt đầu tự cách ly 7 ngày, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục làm việc từ xa. Chiều 17 tháng 12, nhà lãnh đạo Pháp đã có bài phát biểu trực tuyến tại một hội nghị do Bộ Ngoại giao nước này tổ chức. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với Tổng thống Macron bao gồm Thủ tướng Tây Ban Nha, nhà Pedro Sánchez, Thủ tướng Bồ Đào Nha, Anthony Costa và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ngày 16 tháng 12, Tổng thống Macron đã có buổi làm việc tối với hàng chục quan chức, trong đó có Thủ tướng Pháp Jean Castex và ông cũng đã tự cách ly. Đầu tuần này, Điện Élysée cho biết ông Macron đã được xét nghiệm COVID-19 nhiều lần và kết quả luôn là âm tính, cho tới thông báo ngày 17 tháng 12. Đệ nhất phu nhân Brigitte âm tính với SARS-CoV-2 nhưng cũng đang tự cách ly tại Điện Élysée.
Ngày 17 tháng 12, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận thêm 822 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên gần 49.500 trường hợp. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày Tokyo vượt ngưỡng 800 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền Tokyo đã nâng cảnh báo đối với hệ thống y tế lên mức 4, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 mức. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cho biết hệ thống bệnh viện ở Tokyo sẽ rơi vào tình trạng quá tải nếu tình hình dịch bệnh hiện nay tiếp diễn trong 2 tuần nữa. Hiện thủ đô Tokyo đã sử dụng gần 70% số giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19.
Ngày 18 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Mori. Hai bên đã tái khẳng định cam kết hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế, trong đó có việc đối phó với dịch bệnh COVID-19 và phát triển một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước cũng nhất trí sẽ tăng cường quan hệ với Australia và Ấn Độ. Trước đó hồi tháng 10, các quan chức ngoại giao bốn nước đã cuộc họp riêng tại Tokyo, Nhật Bản và nhất trí sẽ thường xuyên gặp gỡ trao đổi để bàn thảo các vấn đề, trong đó có tranh chấp lãnh hải. Cuộc điện đàm hôm thứ Năm được thực hiện theo yêu cầu từ phía Washington. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai bên không đề cập tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Ngày 17 tháng 12, Liên minh châu Âu-EU đã gia hạn thêm 3 tháng hạn ngạch đánh bắt cá giữa Anh và EU do hai bên chưa đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Theo đó, các thuyền cá của ngư dân EU vẫn được tiếp tục đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của Anh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trước đó, các bộ trưởng EU đều nhất trí giảm 7,5% hạn ngạch đánh bắt cá tại Địa Trung Hải vào năm 2021, thấp hơn so với mức giảm 15% mà Ủy ban châu Âu-EC đề xuất do vấp phải sự phản đối của Tây Ban Nha, Pháp và Italia. Tuy nhiên, Anh kiên quyết muốn giành lại toàn bộ quyền kiểm soát lãnh hải sau tháng này khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc. Cho dù không đạt được thỏa thuận khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên vẫn phải quản lý hạn ngạch đánh bắt theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển để tránh hoạt động khai thác quá mức. Cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Michel Barnier khẳng định các cuộc thảo luận của Anh và EU đang tiến triển tốt, song vẫn còn những rào cản cuối cùng trước khi đi đến thỏa thuận. Ông Barnier cũng nhấn mạnh EU sẽ ký một thỏa thuận giúp bảo vệ lợi ích và nguyên tắc của khối. EU và Anh đã nhất trí tiếp tục đàm phán cho đến khi hai bên có thể đạt được thỏa thuận dù đã qua hạn chót ngày 13 tháng 12 vừa qua. Trưởng đoàn đàm phán EU cho biết việc ký kết thỏa thuận thương mại mới với Anh vẫn khả thi và hai bên vẫn đang đàm phán giải quyết những bất đồng dai dẳng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân, cuối năm 2019, xã Trấn Thịnh đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Trấn Thịnh vẫn tiếp tục vận động nhân dân nâng cao các tiêu chí, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình chị Trần Thị Xuyến ở thôn Bồ Ba, xã Trấn Thịnh là hộ nghèo nhiều năm của thôn. Nguyên nhân là do gia đình chị thiếu nhân lực lao động, sức khỏe của hai vợ chồng chị lại yếu. Năm 2020, được hỗ trợ 10 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo bền vững để nuôi gia súc và được sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong việc định hướng phát triển kinh tế gia đình như trồng rừng và phát triển chăn nuôi. Nên năm 2020, gia đình chị Trần Thị Xuyến đã thoát nghèo. Chị Xuyến vui vẻ cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì cũng thuộc diện hộ nghèo thì cũng được Nhà nước và Đảng và chính quyền cũng hỗ trợ cho được con bò. Thì gia đình cũng rất mừng khi được Nhà nước quan tâm. Nguồn động viên cho gia đình là cũng vươn lên để thoát được nghèo.
Thôn Bồ Ba thuộc diện 135 của xã Trấn Thịnh, xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nên nhiều năm qua tranh thủ các nguồn lực và trên cơ sở vận động giúp đỡ cùng với sự vươn lên của người dân, nên công tác giảm nghèo của thôn Bồ Ba đã có chuyển biến tích cực. Toàn thôn có 127 hộ, thì đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng thôn Bồ Ba tâm sự.
Từ cái nỗ lực của bản thân thì cũng vận động từ anh em bà con trong nhà và đến khu xóm, xong đó sau đến lan truyền đến thôn bản, thì sau những cái cuộc vận động đó thì dân bản cũng gọi là từng bước nâng lên, từng học kiến thức dần dần là cũng đi vào nề nếp và cũng đã thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ và thực hiện các cái đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, pháp luật đưa ra và đóng góp các khoản tiêu chí của thôn cũng như của xã để ra là hầu như là được 100%. Đã đưa ra là dân cũng đồng tình nhất trí và cũng đã hưởng ứng rất là cao.
Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Toàn xã hiện có 2.145 hộ dân. Đến đầu năm 2020, số hộ nghèo còn 82 hộ và 268 hộ cận nghèo. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, năm 2020, cấp ủy chính quyền xã Trấn Thịnh đã giao cho các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời tranh thủ các nguồn hỗ trợ như chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững 135 để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, xã Trấn Thịnh đã xóa được 200 hộ cận nghèo, 22 hộ nghèo. Cùng với việc giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân, thì việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất cũng được xã Trấn Thịnh quan tâm. Bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất như trường học, điện lưới quốc gia, chợ đã được đầu tư xây dựng, thì xã Trấn Thịnh còn tập trung phát triển và kiên cố hệ thống đường giao thông nông thôn. Trong năm 2020, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân thôn Dù đã đóng góp ngày công và số tiền 153 triệu đồng để hoàn thành gần 1 km đường giao thông, giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện trong bốn mùa. Bà Hoàng Thị Hà, trưởng thôn Dù cho biết.
Thì xã được đón nông thôn mới thì bà con xã Trấn Thịnh nói chung cũng như là thôn Dù nói riêng thì bà con rất là phấn khởi. Thế và cũng tích cực tham gia đóng góp. Như năm nay thì thôn chúng tôi là cũng đưa ra cái thảo luận và bà con thống nhất cao. Chúng tôi làm phiếu xin ý kiến bà con ấy, thì thống nhất cao làm được 900 mét đường bê tông là cả thôn đóng góp. Thế thì bà con cũng rất là tích cực, rất phấn khởi. Cũng đã vệ sinh đường làng ngõ xóm, rồi cũng trồng hoa ven đường, rồi cũng xây tường rào. Nói chung là cũng quy mô là đường đẹp thì là ngõ đẹp, vườn đẹp. Thế bà con rất là phấn khởi.
Hiện nay xã Trấn Thịnh có tổng số 52 km đường giao thông nông thôn. Đến nay xã đã kiên cố hóa được 46 km. Xã Trấn Thịnh phấn đấu đến năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Hoàng Quý Quyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết.
Thì muốn nâng cao được các tiêu chí và đảm bảo thì chúng tôi xác định vào các yếu tố chính, đó là xây dựng cơ sở hạ tầng nó mang tính bền vững. Cái hai nữa là nâng cao thu nhập cho người dân, đào tạo nghề lao động trong nông thôn và đẩy lùi hộ nghèo xuống, đảm bảo các tỷ lệ cần thiết nhất. Trên cái cơ sở thực tế thì về cơ sở hạ tầng thì hiện nay thì điện, đường, trường, trạm thì chúng tôi về cơ bản thì cũng đã được hoàn thiện, nhưng đặc biệt về hệ thống đường giao thông thì một số các cái tuyến đường đã được đầu tư từ những năm 2005. Tới nay thì cái đường cũng đã bắt đầu là xuống cấp, nên chúng tôi tiếp tục đề nghị là đầu tư và mở rộng các cái phần đường ở khu trung tâm, nâng cao cái hệ mặt đường để cho đảm bảo về quy chuẩn cho đường nông thôn mới. Thì theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ phấn đấu là tập trung giải phóng tốt cái mặt bằng để cho các tuyến đường khi được vào thi công thì sẽ đảm bảo nhanh và bền vững.
Nâng cao các tiêu chí là lộ trình tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới. Với việc nâng cao các tiêu chí cùng với sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, xã Trấn Thịnh đang nỗ lực phấn đấu trở thành xã nông thôn mới điển hình của huyện Văn Chấn. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski đã vượt qua Ronaldo và Messi để trở thành chủ nhân tiếp theo của danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 do FIFA trao tặng. Ở mùa giải vừa qua, Bayern Munich đã rất thành công khi sở hữu tới 5 chức vô địch gồm Champions League, Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức. Trong thành công đó của Hùng Xám, cầu thủ có đóng góp lớn nhất là Lewandowski với 55 bàn sau 47 trận ở mùa giải 2019-2020. Cũng trong hôm qua, FIFA đã tiến hành trao giải các giải thưởng dành cho huấn luyện viên đội nam và đội nữ hay nhất, nữ cầu thủ xuất sắc nhất. Theo đó, Lucy Bronze, cầu thủ đang khoác áo Man City, đã giành giải cầu thủ nữ xuất sắc. Ở hạng mục huấn luyện viên đội nam hay nhất, huấn luyện viên Jurgen Klopp bất ngờ vượt qua hai đối thủ nặng ký là Marcelo Bielsa và Hansi Flick để nhận giải thưởng này lần thứ hai liên tiếp. Son Heung-min cũng được vinh danh trong lễ trao giải The Best, tiền đạo người Hàn Quốc nhận bàn thắng đẹp nhất sau pha solo từ sân nhà qua 7 cầu thủ rồi ghi bàn trong trận đấu giữa Tottenham và Burnley ở vòng 16 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Ở trận đấu muộn giải Ngoại hạng Anh giữa Sheffield United và Manchester United, phút thứ 5 pha xử lý thiếu quyết đoán của Dean Henderson đã giúp McGoldrick mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đội khách nhanh chóng ổn định đội hình và có bàn gỡ ở phút thứ 26 với pha dứt điểm mạnh mẽ của Marcus Rashford. Tới phút 33, tỷ số là 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Solskjaer với bàn thắng của Anthony Martial. Sang đến đầu hiệp 2, lại là Rashford tỏa sáng với một cú sút đầy quyết đoán, đưa Manchester United vươn lên dẫn 3-1. Sheffield United chơi đầy nỗ lực sau đó, tuy nhiên cũng phải tới phút 87, McGoldrick mới rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội chủ nhà. Chiến thắng có được trên sân Bramall Lane giúp Manchester United vươn lên xếp thứ 6 với 23 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu. Chuyển sang các diễn biến vòng 12 Serie A, có lợi thế được chơi trên sân nhà AS Roma còn thêm lợi thế được chơi hơn người trước Torino ngay ở phút thứ 14 khi hậu vệ Singo của đội khách nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau một tình huống phạm lỗi với Spinazzola. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Mkhitaryan có cú dứt điểm khiến thủ môn Sanvic phải bó tay. Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Sang tới hiệp 2 tới lượt, Pellegrini tỏa sáng trong màu áo của đội chủ nhà với một cú sút pha đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Ở phía bên kia, sau những nỗ lực của mình, đội khách Torino chỉ có được một pha lập công danh dự ở phút thứ 73 nhờ công của Belotti giành chiến thắng tỷ số 3-1 trước Torino. AS Roma đang tìm lại mạch thắng ở Serie A, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tòa án trọng tài thể thao vừa quyết định các vận động viên Nga sẽ vẫn bị cấm thi đấu tại các sự kiện quốc tế lớn trong màu cờ sắc áo của Nga. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện lệnh cấm này được giảm từ mức 4 năm do Cơ quan Phòng chống doping thế giới đề xuất xuống còn 2 năm. Phán quyết này đồng nghĩa Nga không thể tranh tài tại Olympic mùa hè Tokyo và Paralympic dự kiến tổ chức vào năm 2021, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, các vận động viên và đội tuyển của Nga sẽ vẫn được phép thi đấu tại những sự kiện này với tư cách vận động viên trung lập.
Sau đây là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng trời rét, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.